đề khoa học và cuộc sống số.
Chuyên đề khoa học và cuộc sống số.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 năm 2023 có chủ đề Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nền tảng văn hóa Việt Nam. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo động lực phát triển bền vững, tôn vinh quá trình lao động sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Thời gian qua, ngành khoa học và công nghệ đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đưa vào ứng dụng đạt tỷ lệ cao trong tất cả các lĩnh vực. Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất trên địa bàn thành phố đã ngày càng nâng cao nhận thức, đầu tư nhiều cho khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Ngày 18 tháng 5 được xem là ngày đặc biệt của giới trí thức khoa học, bởi đây chính là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất, tiền thân của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Đến ngày 18 tháng 6 năm 2013, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13, Luật Khoa học và Công nghệ được thông qua, thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ xác định khoa học và công nghệ là một trong những động lực tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng. Đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh, đổi mới sáng tạo được xem là yếu tố sống còn, có ý nghĩa quyết định đến sự tăng trưởng của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lợi Phát ở đường Nguyễn Văn Linh, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ là một minh chứng cho việc ứng dụng công nghệ mang lại hiệu quả cao trong sản xuất và quá trình phát triển của công ty. Năm 2020, đơn vị đã mạnh dạn đầu tư máy CNC trong sản xuất, tăng công suất gia công gỗ lên từ 40 đến 50%, giảm chi phí sản xuất từ 30 đến 40% và nhân công lao động. Điều này đã góp phần giúp nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trường. Anh Lê Lợi Phong, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lợi Phát, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
Thời điểm mà mình đầu tư là cái công nghệ máy này là nó mới. Mình thứ nhất là mình đầu tư sớm thì mình sẽ dẫn đầu được cái thị trường ở cái khu vực mình đang làm. Khi mà mình quyết định mình đầu tư cái máy này, mặc dù nó cái vốn đầu tư nó nhiều, nhưng mà nó giải quyết được cho mình bài toán là mình tiết kiệm rất là nhiều chi phí. Mình giải quyết được một cái bài toán nữa là mình không có lệ thuộc vào cái sự mà cái tay nghề chuyên môn của những người thợ giỏi, thì mình chủ động hết trong mọi việc. Cái thứ hai là cái năng suất nó tăng lên gấp mấy lần, tiết kiệm rất là nhiều chi phí.
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ thành phố tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung tham mưu và triển khai các nhiệm vụ cấp thiết phục vụ sản xuất, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, giúp nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm chủ lực của thành phố, nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tiêu biểu như đề tài nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh để tạo phân bón hữu cơ từ phế thải rau củ quả trong phát triển canh tác rau sạch do Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khởi Nghĩa làm chủ nhiệm, Trường Đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì. Đề tài được Hội đồng Nghiệm thu đánh giá xếp loại xuất sắc trong năm 2022. Qua 2 năm thực hiện từ năm 2020 đến năm 2022, đề tài đã nghiên cứu và ứng dụng chế phẩm vi sinh chứa các dòng vi khuẩn axit lactic giúp chuyển hóa nhanh rác thải hữu cơ, rau củ quả thành phân hữu cơ vi sinh, phục vụ canh tác rau an toàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh chứa các dòng vi khuẩn tổng hợp axit lactic, khảo sát và đánh giá khả năng phân hủy rác thải hữu cơ rau củ quả của chế phẩm vi sinh chứa vi khuẩn axit lactic ở điều kiện nhà lưới, đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh thành phẩm lên sinh trưởng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khởi Nghĩa, chủ nhiệm đề tài cho biết thêm.
Rác thải mà hữu cơ ở thành phố Cần Thơ của chúng ta cũng như là tất cả các cái thành phố trong cả nước ở Việt Nam của chúng ta thì một cái lượng rác thải hữu cơ rất là nhiều. Và trong cái lượng rác thải hữu cơ này nó có cái thành phần dinh dưỡng rất là tốt để mình có thể là tái tạo cũng như là tuần hoàn lại để làm cái phân bón hữu cơ và vi sinh phục vụ cho cái canh tác rau sạch. Bên cạnh đó nữa thì chúng ta thấy là cái mấy cái nhóm mà vi khuẩn hay là cái nhóm vi sinh vật axit lactic đó thì là một trong những nhóm mà nó có một cái vai trò rất là quan trọng trong thứ nhất là ức chế một số cái mầm bệnh cũng như tạo ra cái mùi hôi. Bên cạnh đó thì nó cũng có cái khả năng là phân hủy nhanh các cái chất hữu cơ cũng như là phân hủy một số cái độc chất mà thuốc bảo vệ thực vật luôn lưu tồn ở trong các cái sản phẩm từ cái nông nghiệp của chúng ta, ví dụ như rau củ quả. Ưu điểm của cái chế phẩm, thứ nhất là tôi nói về cái chế phẩm lỏng là vi sinh vật acid lactic, thì cái ưu điểm của cái nhóm này tức là thứ nhất là khi mình dùng để ủ phân hữu cơ thì phân hủy nhanh cái vật liệu, cái hữu cơ của mình là gồm có sát bã của rau củ quả hay là từ nhà bếp. Cái thứ hai nữa là cái nhóm này nó có khả năng nó ức chế cái mùi hôi của cái một số cái nhóm vi sinh vật mà tạo mùi hôi trong cái đống rác của mình, rác hữu cơ. Và cái thứ ba nữa là cái nhóm này nó có khả năng nó giúp cho kích thích cũng như là phân hủy, tức là ức chế một số cái nhóm vi sinh vật mà gây bệnh cho cái cây trồng của mình. Và cái tiếp theo nữa là nhóm này nó cũng có khả năng phân hủy các cái thuốc bảo vệ thực vật mà lưu tồn ở trong cái đất hay là trong cái nông sản của chúng ta.
Lũy kế đến nay, tổng số văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp của thành phố là 4.261 văn bằng, được cấp cho hơn 1.200 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, bao gồm 4.030 nhãn hiệu, 203 kiểu dáng công nghiệp, 20 sáng chế và 8 giải pháp hữu ích. Con số này cho thấy công tác bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ đã được các đơn vị quan tâm và đầu tư hơn trước. Bà Lê Hồng Điệp, chủ vườn ổi Cô Điệp, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, nói:
Khi đã khẳng định được cái sản phẩm của mình trên thị trường thì tôi nghĩ ngay đến cái việc là quyền lợi của mình phải đăng ký cái sở hữu trí tuệ, đó là cái quyền lợi của mình. Thành ra tôi đã đăng ký vào năm 2020. Khi mình đã có cái được cấp cái bằng sở hữu trí tuệ rồi thì mình sẽ không sợ những cái doanh nghiệp khác người ta có thể nhái hoặc là người ta bắt chước mình, người ta làm, thì cấp đó mình đã có bảo hộ quyền.
Bên cạnh sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, thì cần nhiều sự hỗ trợ tiếp sức từ nhà nước. Trên cơ sở đó, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ và năng suất chất lượng do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ thực hiện nhiều năm qua, mang lại nhiều lợi ích và có ý nghĩa thiết thực đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố. Thời gian qua, chương trình đã hỗ trợ cho 253 đơn vị với kinh phí gần 14 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực chế biến, sản xuất, vật liệu xây dựng, cơ khí và ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh. Chương trình là sự nỗ lực và là sự tiếp sức rất lớn từ đơn vị quản lý đối với các doanh nghiệp. Ông Ngô Anh Tính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
Ngành khoa học cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành cái kế hoạch toàn diện đối với cái công việc là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như là dựa trên nền tảng khoa học đến năm 2030. Thì ngành khoa học cũng phối hợp với các viện trường sẽ triển khai các cái đề tài dự án mang tính ứng dụng cấp vùng, cấp địa phương. Trong đó là tập trung vào là các cái công tác ươm tạo cho các doanh nghiệp, hỗ trợ cho các doanh nghiệp là hoàn thành, hoàn chỉnh các cái sản phẩm và cái ý tưởng. Đây là công việc mà khó, mới, cho nên là chúng tôi cũng phải đảm bảo là chắc, học hỏi từ kinh nghiệm từ các nước, đặc biệt là các cái nước lân cận như Nhật Bản, Hàn Quốc đã thành công trong cái chuyện công việc và phát triển vườn ươm. Các cái ý tưởng nào mà qua các cái cuộc thi, hội thi thì chúng tôi sẽ hỗ trợ để hoàn chỉnh các cái ý tưởng này thành một cái nhóm sản phẩm, chia nhóm ra rồi là làm đầu mối để kết nối với các cái quỹ đầu tư từ trong nước, ngoài nước. Thì hiện nay là ngành khoa học cũng quy động cũng như là tiếp tục là tìm thêm các quỹ đầu tư. Hiện nay trong cái danh mục cũng như là trong cái dữ liệu của tôi là có được 40 cái quỹ đầu tư, trong đó là tập trung vào các cái quỹ đầu tư là mạo hiểm để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp bằng cái nguồn ngoài ngân sách.
Khoa học và công nghệ có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế như hiện nay, doanh nghiệp đang đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt. Vì vậy, việc đổi mới sáng tạo trong sản xuất là điều hết sức cần thiết và là động lực quan trọng để các đơn vị phát triển nhanh và bền vững.
Chuyên đề khoa học và cuộc sống số kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề kỳ sau.